Hello, Happy New Year, chúc mừng năm mới cả nhà. Và đây tiếp tục là một cái số đặc biệt nằm trong series Tết. Và nó là chủ đề là gì? Thì mình cùng nghe tiếp nha. Ok là, let's go. Hi, xin chào các em. Chào mừng các em đến với channel podcast Bóng Đèn, cộng đồng sáng tạo hàng ngầu Việt Nam. Đây là một channel mà tụi anh muốn dành riêng cho những bạn trẻ nào có một cái niềm đam mê mạnh liệt đối với ngành truyền thông sáng tạo. Cái tập ngày hôm nay có tên là Như. Như thì thường là mình sẽ nói cái từ này thì mình sẽ nghĩ ngay tới cái gì nhỉ? Như có nghĩa là giống như, hoặc là giống như, như là nó giống như là giải thích chất quốc thiệt chứ. Đấy là như, tức là thể hiện một cái sự so sánh ngang bằng, đúng không? Nó giống như là đó, nó giống như là đang so sánh đó. Nó giống như là đó, một cái cụm so sánh đó. Thì anh đang muốn chia sẻ về một cái góc nhìn liên quan tới cái chủ đề là như này. Thì nó là cái gì? Thì anh đang muốn chia sẻ đó là có một cái khái niệm, có một cái này không phải khái niệm ha. Cái này nó giống như, đó lại tiếp tục, nó giống như là một cái phong cách, một cái tư duy về cuộc sống của anh đó, hoặc là trong công việc của anh. Thì anh muốn chia sẻ với các bạn, đó là mình hãy sống như đúng rồi, hoặc là mình làm như đúng rồi. Như đúng rồi tức là sao? Tức là khi mà anh học về lập trình ngôn ngữ tư duy á tụi em, nó có một cái khái niệm gọi là modeling, tức là mô phỏng, làm theo, bắt chước, giống như. Đó, để cụ thể hơn á thì anh chia sẻ như này này cho tụi em dễ hình dung nè. Thì người ta có một cái nghiên cứu, tức là thường là những cái mà bí quyết thành công hay là những cái mà nó thuộc về những cái người mà họ xuất chúng, hoặc là những cái giới tinh hoa hoặc đột phá, thì thường họ sẽ có những cái hành vi na na giống nhau. Đó, cho nên á là để mình trở nên giống họ, trở nên thành công như họ, trở nên đột phá và xuất chúng giống họ, thì thường là có một cái phương pháp nó gọi là modeling, tức là mô phỏng, là bắt chước. Bắt chước ở đây không phải bắt chước y chang người ta làm gì, mình làm y chang, mà đại ý đó là mình hướng tới cái người như thế nào á, thì mình sẽ làm những cái hành động, hoặc là có cái phong cách sống, hoặc là những cái thói quen tốt mà họ hướng theo. Ví dụ như là người ta nghiên cứu là phần lớn những cái người mà thành công thì họ rất là thích đọc sách chẳng hạn, hoặc là có một cái thói quen đọc sách ít nhất đó là 1 tiếng đồng hồ mỗi ngày, ví dụ vậy. Hoặc là những người đó họ tập thể dục ít nhất 1 tiếng một ngày, hoặc là những người đó là những người rất là dậy sớm chẳng hạn. Đó, thì mình học theo những cái phong cách sống đó. Hoặc là những người đó họ rất là có trách nhiệm trong công việc, họ rất là yêu việc, họ rất là máu lửa, họ rất là kỷ luật, hoặc là họ rất là đam mê với cái thứ họ chọn chẳng hạn, hoặc là họ rất là quyết đoán, hay là họ làm teamwork tốt vân vân. Thì những cái điều tốt đẹp đó là những cái mà mình nên học hỏi theo. Ví dụ như bây giờ anh nói tụi em là hãy đúng giờ đi, hãy làm việc trách nhiệm hơn, hãy tập thể dục đi nào, đúng không? Thì nhiều khi nó bị nhiều quá và nó cũng hơi bị áp đặt. Thì theo anh á, thì mình theo anh thì mình nên lựa chọn một cái hình mẫu nào mà mình muốn hướng tới. Đôi khi có thể là một cái người nào đó mà mình ngưỡng mộ chẳng hạn, một idol nào đó cũng được, họ thành công và mình muốn được như họ, thì mình tìm hiểu xem thử á, là họ đã làm như thế nào. Không phải tự nhiên cái từ họ đẻ ra họ thành công liền, họ phải làm việc với cái cường độ như thế nào, cái phong cách sống của họ như thế nào, cái cách họ đối nhân xử thế, cái cách họ ra quyết định, cái cách mà họ đối đãi với những người làm cùng như thế nào, vân vân. Thì họ học, mình học những cái đó thì có thể mình không giống như họ, nhưng đâu đó thì mình cũng phát triển mỗi ngày được. Thì đó, anh có thể chia sẻ một vài cái câu chuyện của cá nhân anh đi. Thì hồi xưa khi mà anh đi làm thì anh cũng rất là muốn mở một cái agency cho riêng mình. Thì anh hiểu được một điều á, nếu mà mình muốn mở một cái công ty của riêng mình á, thì mình phải biết rất là nhiều. Mình biết rất là nhiều, nhiều thứ. Nó từ là, đầu tiên là cái lõi, là ví dụ mình muốn làm một creative agency thì mình phải xem từ cái OCD, cái creative director, là họ thường có hành vi như thế nào. Một người giỏi nha, một người thực sự giỏi mà mình ngưỡng mộ thì họ, cái phong cách sống của họ như thế nào, cái cách họ làm việc ra làm sao, cái cách họ tư duy như thế nào là mình quan sát, là mình biết, mình bắt chước thôi. Bởi vì họ đã thành công rồi, họ là cái người mình muốn hướng tới mà. Nên là thay vì mình đi tìm quá nhiều cái phương pháp khác mà có thể chưa được kiểm chứng, thì tại sao mình không học ngay từ cái trước mắt luôn, là cái người mà mình muốn hướng tới, thì mình cứ làm theo vậy thôi. Thì ví dụ như một cái người anh, một người sư phụ mà anh cũng rất là ngưỡng mộ á, thì ảnh là vừa là chiến lược gia mà vừa là giám đốc sáng tạo. Thì anh học được ảnh là một cái tư duy, đó là ảnh rất là open mind đó, tức là ảnh luôn cởi mở với những cái ý tưởng. Đối với ảnh nha, không có ý tưởng nào mà xấu hoặc tệ đó. Anh để ý khi mà mình brainstorming á, tất cả mọi ý tưởng đều được ghi lại, và mỗi một ý tưởng đều có điểm sáng, và ảnh sẽ luôn sử dụng để kết hợp những cái điểm sáng đó lại với nhau để tạo thành một cái ý tưởng lớn mạnh nhất có thể. Đó là cái cách mà anh nhìn thấy, và sau này anh cũng bắt chước cho cái công việc của mình, thì anh thấy nó work thật, nó hiệu nghiệm thật. Đó là cái tư duy đầu tiên. Cái tư duy, cái phong cách thứ hai là cũng là một cái thói quen của anh, đó là cái thói quen học hỏi mỗi ngày. Mỗi một ngày anh dành ra ít nhất 30 phút liên tục để học một cái gì đó mới. Ví dụ như là nó ra những cái công nghệ mới, hoặc là một cái kiến thức mới, hoặc là một cái thông tin gì đó mới, thì anh luôn dùng 30 phút mỗi ngày để anh update cái kiến thức đó. Là một cái người mà ham học hỏi lắm tụi em. Đó chính là cái mình nên bắt chước á. Không phải tự nhiên mà họ ở cái vị trí đó, không phải tự nhiên mà họ giỏi vậy, là họ đều có lý do. Từ cái phong cách mà họ sống, từ cái phong cách họ làm việc, cái cách họ tư duy, cái cách mà họ giải quyết vấn đề. Đó, đầu tiên đó là creative ha. Cái người tiếp theo mà anh cũng học hỏi, anh biết được là một công ty cần phải có kinh doanh. Thì lúc đó anh quan sát những cái người, một cái anh biz dev, tức là người nhà phát triển kinh doanh đó, hay còn gọi là người sale đi, người nhà, một người làm kinh doanh. Kinh doanh cho B2B thì nó sẽ rất là khác so với lại là mình làm B2C bán lẻ nha. Thì anh quan sát thì cái cách mà ảnh đi khách, bỏ đi khách trong ngoặc kép ha, tức là ảnh đi tiếp khách đối ngoại, rồi cái cách mà ảnh ngồi vào trong một cái bữa ăn, cách ảnh nó dẫn dắt một cái câu chuyện, cách ảnh hưởng ứng mọi người, cách ảnh chốt một cái deal, anh quan sát và anh nốt lại. Anh biết được là anh này có một cái điểm rất hay, đó là anh rất là bình tĩnh, mà anh bán hàng như không bán hàng tụi em. Anh không có vào để anh giới thiệu dịch vụ vân vân, không, anh kết giao trước, anh kết nối trước, anh làm bạn với người ta trước. Khi nào vậy? Anh thấy là ví dụ như những cái buổi gặp mặt á, anh sẽ không phải là người nói quá nhiều, anh thường là người lắng nghe nhiều. Đó là một cái mà anh học được anh, tức là anh ngồi anh lắng nghe, anh hưởng ứng, anh quan sát, anh chăm chú, anh tạo thiện cảm, tự động cái người ta thích ảnh, người ta thích ảnh trong tự động người ta là cái người mở lời để mà mời hợp tác, chứ không phải là ảnh là cái người mở lời hợp tác. Lợi hại không tụi em? Đó là những thứ mà mình thực sự mình phải quan sát, mình để ý thì mình mới thấy được. Mà vì sao mà mình lại có cái sự quan sát đó? Bởi vì anh mong muốn giống như ảnh. Anh không có một cái hình mẫu idol nào cụ thể, mỗi một hình mẫu anh sẽ góp nhặt một chút, tức là creative thì anh sẽ học anh này, về biz dev thì anh sẽ học anh kia. À, kiểu vậy đó. À rồi, thì đối với lại nhân sự thì anh học được ở một chị gọi là chị làm về PR. Đối với anh á, anh luôn tự hỏi là tại sao cái người chị này được nhiều người yêu quý đến như vậy. Từ tổng biên tập nè, từ nhà báo, phóng viên, rồi những bạn trong team, rồi các anh lớn, rồi các bạn trẻ, hầu như là gặp cái chị này là đều thích. Chị rất là dễ thương và được lòng nhiều người. Thì anh mới đặt câu hỏi tại sao lại như vậy, tại sao chị làm được điều đó và mình cũng muốn như chị. Tức là mình phải luôn đặt đó là mình muốn giống vậy á, thì bắt đầu mình bắt chước. Thì anh quan sát thì anh mới thấy được á, ở chị có một cái đó là năng lượng luôn tích cực nha. Mỗi một lần anh gọi điện là một lần mà chị vui vẻ, hoặc là gặp mặt chị đều rất là vui, dù cái chuyện có tệ cỡ nào thì chị cũng rất là tích cực. Cái năng lượng tích cực là một cái năng lượng mà anh học được từ chị. Nó sẽ khiến cho những cái người mà chuẩn bị tiếp xúc á, họ cảm thấy rất là thoải mái, nhẹ nhàng. Chuyện gì đối với chị cũng cảm thấy là ồ không sao hết, vẫn luôn có cách mà, luôn là như vậy. Chị có một cái nụ cười tỏa nắng, và đặc biệt là chị rất là quan tâm tới mọi người. À, và đặc biệt chị có một cái thói quen, đó là luôn tổ chức những cái buổi private party á, kiểu giống như là những cái buổi tiệc nhỏ, hơi kín đáo một chút ở nhà, dành cho một cái nhóm những cái người rất là thân thiết, đâu đó tầm 10 người đổ lại thôi. Thì những cái buổi đó là những cái buổi gặp mặt, ăn tối, nói chuyện, chơi một số cái trò chơi, và những cái buổi nói chuyện rất là sâu. thì chính vì những cái hoạt động đó nó khiến cho cái sự kết nối của chị với những cái nhóm network của chị ấy rất là chặt. Thì đó là một cái hoạt động mà anh nghĩ là nó rất là phù hợp để mình tạo thêm cái tính kết nối với mọi người. Đó, thì khi mà anh làm về nhân sự thì anh lại nhớ tới chị này. Thì đó là một người chị mà anh rất là ngưỡng mộ. Thì đó cũng là một cái hình mẫu mình muốn mô phỏng, mình muốn làm theo, mình giống như là đó 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 là cái như là như vậy đó. Rồi, cái tiếp theo đó là đối với việc quản trị dự án thì anh nhìn thấy hồi xưa có một cái chị làm account manager. Thì anh học được chị ở cái tính tỉ mỉ. Chị rất là kỹ tính, chị rất là kế hoạch. Mỗi một ngày chị đều lên sớm trước cả team luôn. Sau đó chị bắt đầu chị đưa ra một cái timeline trong tuần nha, là rất là to. Chị in ở trong cái tờ giấy là A0 luôn á, rất là to để nhìn cho nó rõ. Rồi ngoài ra chị in luôn cái to-do list trong cái ngày đó, rồi một cái tờ giấy A4. Và chị rất là tập trung để làm hết tất cả những cái task trong ngày đó một cách nhanh gọn nhất có thể. Cực kỳ tập trung, cực kỳ focus và cực kỳ tỉ mỉ từng cái task nhỏ, bởi vì tụi em hiểu á, là account quản lý rất là nhiều đầu việc, quản lý rất là nhiều bên, mà bây giờ không có chi tiết và không có quản trị chặt á, là hay bị miss lắm. Nên là chị nghĩ là ok, lúc mà anh hỏi chị là tại sao chị làm vậy á, nó có quá kỹ hay không, thì chị nói là chị không tin vào cái bộ não của mình nó sẽ nhớ hết được. Thì mình phải phải nốt ra thôi, thà nó hơi thủ công một chút, nó hơi tốn giấy một chút xíu, nhưng mà bù lại thì mình không có bị miss công việc. Thì đúng là như vậy, công việc mà giao cho chị thì rất là yên tâm bởi vì chị không có bị miss việc. Đó là lý do vì sao mà khi mà nghĩ tới việc quản trị dự án anh lại nghĩ tới chị đầu tiên và anh làm theo chị, thì cái khả năng mà mình bị miss công việc nó rất là thấp, mình không bị sót việc tụi em. Thì đó, đôi khi mình cũng không cần tìm đâu xa xôi những cái tool gì cho ghê gớm trên mạng rồi này kia, mình không cần đâu. Đôi khi những cái đó nó không phù hợp với mình, hoặc là nhiều khi cũng không được ai kiểm chứng là nó có thể hiệu quả hay không, trong khi là người đối diện mình, những cái người xung quanh mình gần kề với mình nhất họ làm được, thì mình nghĩ chi cho mệt. Mình học người ta luôn đi, mình bắt chước theo là được rồi, tự chi cho mất thời gian đúng không, để thời gian làm chuyện khác đó, anh thấy vậy đó. Rồi, đó là cái chuyện về quản trị dự án đúng không. Cái tiếp theo đó là một cái người mà anh cũng rất là ngưỡng mộ, đó là một người anh làm MD, tức là Managing Director, hay còn gọi là tổng giám đốc á, tụi em hình dung tổng giám đốc hoặc CEO cũng được. Thì một người đứng đầu một cái tổ chức. Thì cái anh này á, anh có một cái đặc tính á, là anh rất là kỷ luật, anh rất là làm gương. Anh nghĩ vậy nè, anh ngồi anh suy nghĩ, nếu như mà sau này mà mình mở công ty á, mà mình muốn các em á, nể phục mình á, thì mình phải giống cái anh này. Bởi vì anh này á, là ảnh rất là được mọi người nể phục, có thể là có người thích có người không nha, nhưng mà cái tiếng nói của ảnh rất là có trọng lượng, mọi người không dám lơm cơm với ảnh đâu. Ảnh nói là như đinh đóng cột, cực kỳ quyết đoán. Bởi vì một người mà quản biết bao nhiêu con người, tụi em là người một người đứng đầu, là một cái người mà chèo thuyền mà không 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 vững không được, nên là ảnh học được ảnh ở một cái tư duy và một cái phong cách rất là quyết liệt, rất là tập trung. À, cực kỳ kỷ luật và làm gương. Ảnh là một người rất làm gương, nói được là làm được. Và đặc biệt á, ở ảnh có một cái tư duy gọi là think big, tức là luôn nghĩ lớn, làm nhỏ là ảnh không có làm. Làm là phải làm to, làm bự, làm hoành tráng, nó phải có một cái dấu ấn gì đó, nó phải ấn tượng, chứ còn mà làm hời hợt cho có là không bao giờ. Cho nên là anh thích cái điều đó ở ảnh, cho nên anh bắt chước. Sau này là anh vận hành này này kia, những cái gì mà mình làm mình cũng luôn suy nghĩ là cố gắng làm sao cho nó thật là ấn tượng, nó thật là có giá trị to. Bởi vì một lần nghĩ nó đã mệt rồi thì nghĩ lớn luôn đi, một lần làm cực rồi làm cho to luôn hẳn. Thì ý là như vậy, nên là anh cũng thấy là cái việc mà cái phương pháp modeling nói đó thì nó là phương pháp nghe ghê, nhưng mà thực ra nó đơn giản anh em, tức là bắt chước á. Nói một cách nôm na là bắt chước á, giống như người ta thôi. Cho nên á, là để chốt lại cái số ngày hôm nay cho nó dễ để thực hành á, thì tụi em làm như thế này nè, tụi em cũng không cần phải nghĩ đâu mà cho xa xôi ha. Tụi em cứ suy nghĩ là bây giờ mình muốn trở thành một cái người như thế nào, muốn trở thành một người creative như thế nào, hoặc một người copywriter như thế nào, một người CD như thế nào, hoặc là sau này có thể lập công ty là một người chủ doanh nghiệp như thế nào cũng được, hoặc là một người account director như thế nào. Thì mình cứ liệt kê ra những cái đức tính đó. Ví dụ như là một người, mình muốn trở thành một người trách nhiệm, mình muốn trở thành một người có tiếng nói, mình muốn trở thành một người là làm gương cho người khác, mình muốn trở thành một cái người mà nói được thì làm được, mình muốn trở thành một người là có tâm với nghề. đúng không? Mình muốn trở thành một người mà khi người ta nhìn vào, người ta cảm thấy là mình là một người cầu tiến và học hỏi không ngừng. Thì mình chỉ cần liệt kê những cái đó thôi, thì mình hướng theo những cái đó là được. Cũng không cần phải nghe nhiều người. Bản thân mình muốn cái gì ấy, cái đó nó quan trọng hơn là người ta nói là mày phải cái này, mày phải cái kia. Đôi khi ấy, người ngoài nhìn vào họ sẽ không hiểu cái vấn đề, và họ cũng không biết là mình thích cái gì. Họ sẽ áp đặt mình, thì cái đó nó không nên. Anh nghĩ là bản thân mình á, mình muốn như thế nào. Thì có một lần á, có một người hỏi anh á, là cái phong cách lãnh đạo của mình là gì. Thì lúc đó anh trả lời là thực ra nó cũng không có một cái phong cách gì nó rõ ràng. Nhưng mà anh luôn suy nghĩ là mình luôn đặt bản thân, anh luôn đặt bản thân mình là nhân viên á, thì mình luôn đặt ngược lại một câu hỏi, đó là nếu mình là một nhân viên thì mình sẽ ngưỡng mộ một người sếp như thế nào, mình sẽ đi theo một người sếp như thế nào, mình muốn phò tá và cống hiến với một người sếp như thế nào. Thì cái chữ như thế nào đó thì mình sẽ gạch đầu dòng, là một người có tâm, một người có tầm, một người có tài, một người tích cực, một người rất là thể thao chẳng hạn, một người rất là thú vị chẳng hạn, một người tử tế, một người tinh tế, một người lịch lãm, một người trưởng thành đó, ví dụ, hoặc là một người tình cảm. Thì đó, tất cả những cái như thế nào đó là những cái gạch đầu dòng mà mình hướng tới thôi, chứ nó cũng không phải là một cái hình mẫu gì quá cụ thể. Chỉ có bản thân mình đó, mình biết thôi. Đó, đó là cái mà anh suy nghĩ là nó đủ đơn giản, và nó cũng không có quá là giáo điều, để cho mọi người có thể dễ thực hành và làm theo. Và cái này nó sẽ không có giống nhau, mỗi người sẽ mỗi khác. Có thể là những người chỉ cần ba cái gạch đầu dòng, có người là đến hàng trăm cái cũng được, không sao hết, miễn là mình cảm thấy hài lòng với cái phiên bản đó là được. Cũng không nhất thiết phải phương pháp gì cho cao siêu, cứ bắt chước đi tụi em, bắt chước theo cái hình mẫu mà mình muốn hướng tới, bắt chước theo cái người mà mình ngưỡng mộ, bắt chước theo những cái thứ mà mình cho là đúng đắn, vậy là được rồi. Vậy thôi, đơn giản thôi ha. Rồi, ok, cảm ơn tụi em đã lắng nghe và luôn ủng hộ Bóng Đèn. Nói chung thì đầu năm, đầu tháng thì anh cũng mong muốn là chúc tất cả mọi người là có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cái cuộc sống cũng như trong cái công việc. Và cũng rất là biết ơn mọi người đã luôn follow và theo dõi Bóng Đèn từ những ngày đầu cho đến nay. Thì chắc là cũng gần được 3 năm rồi, và cứ cầm cùi làm miệt mài không nghỉ. Cũng không biết thế nào, nhưng mà cảm thấy là mình làm được gì cho cái cộng đồng của mình thì mình cứ làm thôi. Cũng chả biết là sau này nó thể như thế nào, chả biết ra sao, ngày sau ra sao nữa, mà có ra sao cũng chả sao. Thôi giả sống vậy đi cho khỏe đúng không? Ok là rồi, cảm ơn tất cả các em, các bạn đã lắng nghe. Nếu như mà mình cảm thấy cái số này nó có giá trị và hữu ích thì có thể chia sẻ cho nhiều người, và hãy follow Bóng Đèn trên các cái nền tảng về streaming như Apple Podcast hoặc Spotify. Và đặc biệt là có một cái trang fanpage của Bóng Đèn trên Facebook á, mọi người có thể lên để xem những cái ý tưởng sáng tạo, và nếu như có câu chuyện nào hay á, thì có thể inbox cho Bóng Đèn, biết đâu cái câu chuyện đó nó sẽ xuất hiện trong một cái show podcast nào sắp tới thì sao. Ok là cảm ơn các em đã lắng nghe, chúc em sức khỏe và luôn vui nha, bye bye.